Có gì để học nữa. Bây giờ chắc tiếp tục hỏi đi. Ai thắc mắc gì, ai muốn gì hỏi đi rồi trả lời phải không? Bây giờ đâu còn gì học nữa, học xong hết rồi. Thắc mắc gì không? Dạ. Đức năng thắng số hả? Và đức năng thắng số đó là của đạo Nho rồi. Có nghĩa nói là cái phúc đức, mọi người sinh ra đời có cái số mệnh, nhưng mà cái phúc đức nó có thể thắng được cái số đó. Ví dụ số yểu tử, số chết yểu, nhưng mà nếu có phúc đức thì nó có thể kéo dài cái mạng sống mình ra. Nếu số mình bị hoạn nạn, mình có phúc đức ấy, thì nó có thể tránh được cái hoạn nạn đó. Thành ra nói là đức năng thắng số. Giản dị nó vậy thôi. Còn thắc mắc gì? Trong đó thắc mắc gì nữa? Nếu qua đạo Phật á, qua đạo Phật nhìn hả? Đạo Phật thì phức tạp lắm. Đạo Phật rất phức tạp. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ là đạo Phật phức tạp, nói là nói vậy. Sở dĩ đạo Phật là một cái phương thuốc chữa bệnh, và bệnh của con người nó quá phức tạp, cho nên cái thuốc nó cũng phải phức tạp theo. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải theo đó mà thấy được cái trí huệ của Đức Phật. Thì nếu bây giờ mình nói về số mệnh á, thì theo đạo Phật có nhận là có số mệnh không? Không. Không. Dạ. Cũng phải. Nhưng mà dùng một cái danh từ khác, không có dùng cái danh từ số mệnh. Bởi vì dùng cái danh từ số mệnh nó có vẻ như là một cái gì nó cố định. Nó như là một cái định mệnh đó, cái vậy. Thì tuy rằng nó định, nó cố định sao, tức là cái người đó sinh ra đời phải như thế, phải như thế, cái số nó như vậy, thì không cách gì thay đổi được hết. Thế khi nói đạo Phật thì nó như vậy. Đối với đạo Phật á, trường hợp nào cũng có hết á. Trường hợp không thay đổi cũng có, trường hợp thay đổi được cũng có. Trường hợp nào nó cũng có thể có ấy đó. Thì chính vì vậy ấy, cho nên đạo Phật nó phức tạp. Mà bởi vì đúng sự thật ở đời nó như vậy. Ở đời trường hợp nào nó cũng có hết. Cho nên chính vì thế đạo Phật nói nó là nhân duyên mà thôi, chứ không nói nó là số mệnh. Cái nhân duyên cái người đó nó như thế thì người đó chịu như vậy. Cái nhân duyên người đó nó thay đổi được thì nó thay đổi được. Thí dụ bây giờ một người sát nhân mọi người đều biết thì sẽ bị cảnh sát bắt, thì bị quân lính bắt chẳng hạn, bỏ tù và sẽ bị xử, bị tù tội đủ thứ. Cái điều đó cố định, nhưng mà cũng có người giết người không bị như vậy. Trong thế gian này nó có đủ trường hợp. Giết bằng tâm ác, đằng đúng như vậy mà vẫn thoát được, vì người đó thế lực quá mạnh. Thành ra nó tùy theo nhân duyên mà nó xuất hiện ra. Chứ nó không có một trường hợp cố định, ở trường hợp đó nó sẽ muôn đời và lúc nào nó cũng như vậy. mà nó tùy nhân duyên mỗi lúc, mà trường hợp đó chắc chắn nhìn nó đúng theo luận lý của mình bị như vậy, mà có thể nó không đúng theo như thế, nó xảy ra không đúng vậy, bởi vì nhân duyên nó phức tạp lắm. Nhân duyên rất phức tạp như vậy cho nên cái cuộc sống này nó phải có trí huệ thì nó mới nhận ra được hết. Có nhiều trong mình muốn theo vào đạo Phật ấy, thì đôi khi chúng ta phải có một cái tâm hồn, nếu mà mình theo cái nghĩa thì chỉ muốn có một tôn giáo, một cái tín ngưỡng, thì chỉ muốn có mình là một con người không phải là vô thần, và như vậy đủ rồi á, thì cái chuyện nó rất giản dị. Đạo Phật nó cũng giống như bất cứ tôn giáo khác, nó có hình thức quy y này nọ rồi xong rồi, có những cái đi chùa làm công quả cũng lễ Phật này nọ, vậy là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà mình hiểu cái đạo Phật muốn đưa mình đến chỗ giác ngộ, muốn hay là muốn đưa mình đến chỗ giải thoát niết bàn á, tức là chính mình phải lên đường. Đạo Phật nó là con đường để mình đi, mình là hành giả, hành là bước đi, đi hành giả, giả là người, người đi, mình là con người đi trên con đường đó thì lúc bây giờ nó phải khác. Thế nên người Phật tử phải xác định ở trong đầu mình là hạng Phật tử nào. Mình là hàng Phật tử mà cần có một cái tín ngưỡng như thế, theo ông bà cha mẹ để lại là được rồi. Hay là mình là một người Phật tử muốn đi trên con đường đó. Thì lúc bây giờ khi mình xác định được như thế rồi thì mình sẽ biết cái cách mà có thể nói là dùng sử dụng cái đạo nó được theo cái mục, theo cái ý muốn của mình á. Thì chính vì vậy cho nên khi mà nói về đạo Phật á, nó phức tạp lắm. Thông thường thì mình chỉ nghe về phương diện đạo đức làm lành lĩnh giữ thôi. Cái tinh thần theo đạo của mình thì nó chỉ nằm ở cái chỗ là có một cái tín ngưỡng là được rồi. Sau đó thì làm điều lành, đừng có làm điều dữ, nó chấm dứt đó. Nhưng mà thực sự mà nếu mình biết được đúng cái ý của Đức Phật thì nó uổng lắm. Mình có đủ cái khả năng để đi con đường đạo Phật, mình có đủ cái trí huệ để giác ngộ, nhưng mà mình cứ lơ lơ lửng lửng, mình bỏ lơ đó, mình không bao giờ mình chịu khai thác, mình để yên như vậy, mình cứ sống như mọi người. Nhưng những người khác sở dĩ người ta sống vậy ấy, bởi vì người ta không biết đến Đức Phật, người ta không biết đến Phật Pháp. Còn mình đã biết đến Đức Phật, biết đến Phật Pháp, nó là một cái nhân duyên rất đặc biệt. Trong đời sống mọi người đều có sinh lão bệnh tử, đều có vui buồn theo cái đời sống này, đều có thích cái này ghét cái kia. Nhân duyên nó nói chung nó giống nhau, nhưng đặc biệt ấy, mình có một cái nhân duyên khác những người khác là mình có biết đến Đức Phật, mình có biết đến Phật Pháp, mà mình không sử dụng được cái nhân duyên nó, thành ra coi như nó uổng phí đi. Rốt cuộc mình có cái đó, nó là một cái rất là đặc biệt đó, nhưng mà mình cũng không có đặc biệt gì hơn ai hết. Cái đặc biệt đó không phải là hơn ta đây, là hơn ở cái chỗ mà hơn thua thế gian, nhưng mà nó đem đến cho mình một cái lợi ích thực sự, một cái sáng tỏ mà thực sự. Cho nên chính vì vậy nên mình rồi cũng nhìn như mọi người, cũng hành động như mọi người, rồi cũng trong cái đời sống của mình một kiếp này đến bao nhiêu kiếp sau nó cũng như thế nó đi thôi. Mình biết đến Đức Phật rồi, đôi khi có người trong kiếp này rất là thần, có thể nói là tình cảm với lại Đức Phật, là một Phật tử thờ Phật tại nhà, mà có thể kiếp sau không cần biết Đức Phật là ai hết. Cái tâm tưởng của mình nó chạy theo cái cảnh trước mắt, theo tình cảm như vậy, thành ra mỗi lúc mà nó rơi vào, thí dụ bây giờ nói, ví dụ mình quan Đức mình ở, rồi mình thích cái lối sống của Đức, mình thích cái văn minh theo cái lối của Đức, cái tâm đó của mình á, cái tâm ý muốn thích đó của mình á, mình sống suốt cuộc đời mình không có làm điều gì ác hết á, đến cái khi mình đi đầu thai á, nó theo cái ý muốn đầu thai ra, mình sinh ra là người người Đức, Trong cái lúc mà mình thích như vậy, mình thích là người Đức, không bao giờ mình nghĩ nó kèm theo đạo Phật trong đó. Không bao giờ mình bảo đời sống, mà không phải mình nghĩ là mình muốn làm người Đức. Nhưng một khi mình thích cái lối sống này, mình thấy, mình chấp nhận nó là đúng, nó là hay, tức là mình thích là người Đức. Trong cái nghiệp của mình nó như vậy. Nhưng trong cái ý của mình không nghĩ mình là người Đức. Nhưng khi mà mình đi đầu thai là cái nghiệp lực nó theo như vậy. Mình thích như thế, mình thích có một đời sống như vậy, mà cái đời sống đó nó chỉ có ở cái quốc gia Đức này nó có. Thế cho nên cái nghiệp lực của mình nó sẽ kéo mình đến cái xứ Đức này và nó sẽ đầu thai. Khi đầu thai ra là một người Đức rồi thì cái hoàn cảnh đó, cái tâm thức mình nó sẽ sống theo với lại cái môi trường, cái nhân duyên xung quanh đó. Nó sẽ suy nghĩ theo người Đức, nó sẽ nói tiếng Đức, nó sẽ, tất cả cái tính chất Đức nó xuất hiện. Mình không biết gì đến đạo Phật nữa. Cái chủng tử của đạo Phật nó chìm lìm ở trong tạng thức của mình. Thành ra có thể nói là chính vì vậy cho nên nếu mà theo đạo Phật á, dù cái tâm thức mình như thế nào mình cũng theo được. Nhưng nó phải có điều kiện. Ví dụ bảo chứ bây giờ Phật Pháp cũng khó quá, tu cũng khó, mà con cũng không có cơ hội nhân duyên. Bây giờ chỉ có quy y rồi đến chùa lễ Phật trong những dịp lễ. Như vậy có được không? Được. Nhưng được thôi, ai muốn cũng được hết, muốn cách nào cũng được hết. Nhưng mình muốn thêm nữa, mình bảo nhưng mà con muốn vẫn theo đạo Phật hoài. Dù là chỉ có ở bên ngoài thôi, nhưng mà muốn kiếp nào cũng theo đạo Phật hoài. Lúc giờ phải có điều kiện. Chứ nếu mình để tâm mình lơ lửng á, là không có chắc tí nào hết á. Ngay khi bây giờ mình vào, dần dần vào trong đạo Phật, ngay những người xuất gia rồi, tu suốt cuộc đời, làm hòa thượng nổi tiếng, ai cũng kính trọng, chưa chắc kiếp sau tu lại, chưa chắc kiếp sau là một người Phật tử lại. Cái đó để cho mình thấy là cái nghiệp lực nó như thế nào, nghiệp lực nó mạnh như thế nào, nó chi phối toàn thể cái đời sống này ra làm sao, nó đặt để cái số mệnh á, chứ không phải mình. Cái nghiệp lực đó, là cái nghiệp lực như thế, khi mình biết rõ rồi thì mình mới hiểu là Đức Phật chiến thắng cái gì, Đức Phật thấy ra cái gì, và Đức Phật đã có thể kiềm chế và chiến thắng được cái năng lực nào, cái năng lực nó mạnh như thế nào. Và lúc đó nếu mà biết như vậy thì mình có là một vị tăng thống đi chăng nữa, nổi tiếng khắp thế giới như người Đà Lai Lạt Ma đi nữa, cũng phải lạy Phật, cũng phải tôn thờ Phật, cung kính Phật mà theo Phật. Chứ không phải cứ nổi tiếng, cứ được như vậy, mọi người sùng vậy cái, mình bảo thôi, Phật muốn lạy cũng được, không lạy cũng được. Muốn theo cũng được, không theo cũng được, theo đến đây là đủ rồi. Tại vì mình không hiểu cái nghiệp lực nó như thế nào, mình không hiểu cái phiền não, đau khổ nó ra làm sao á. Thế cho nên mình lơ lửng, lơ là, và thế cho nên dù có tu hành đi chăng nữa, cũng dễ bị cái cung kính và lợi dưỡng nó lôi kéo. Hễ mà tự nhiên được một số người, người ta hâm mộ, người ta thần tượng, người ta cung kính, là tự nhiên mình cảm thấy như là mình đúng rồi. Nhiều khi mình giảng cái gì cũng được, mà cứ một đám đông người người ta thích là mình cho mình đúng rồi. Nhưng mà tại sao mình lại lấy cái số đông đó để mình phán đoán là mình đúng? Mình phải đi tìm hẳn một con người giác ngộ thật sự để mình hỏi là con có đúng chưa? Thế tại sao mình lại lấy một cái số đông người mà người ta tôn thờ mình? Người ta tôn thờ mình là cái trí óc người ta còn dưới mình nữa. Mà mình thấy nhiều người theo mình quá, mình nghĩ là mình đúng rồi. Mà ở đời này mình phải hiểu, mình nhìn, mình quán, mình biết là tại vì chúng ta không có chịu suy luận nhiều, không có chịu sử dụng cái đầu óc của mình. Nhiều người cứ bảo là tại sao cái người đó tà như vậy mà sao nhiều người nghe, sao nhiều người theo? Thì dĩ nhiên rồi. Ở cuộc đời này thì cái gì nó quý nó cũng hiếm. Cái gì nó chân thật nó cũng khó. Mình học 1 cộng 1 là 2 thì cả triệu người là học được. Nhưng mà càng học sâu vào toán học thì nó chỉ còn rớt lại chừng vài người. Dĩ nhiên rồi. Thành ra bao giờ cái gì mà nó bình dân hay cái gì mà nó dễ thì nó không phải là chân lý mà nó sẽ đông. đời này mình tìm ra một cái cây nhân sâm mà có thể trường sinh hay uống vô trị bách bệnh đó. Mình thử đi tìm xem, nó hiếm vô cùng. Nhưng cỏ thì lúc nào nó cũng nhiều hết. Cái tâm của mình nó có rất nhiều chủng tử, nó có chủng tử của trí huệ, nó có chủng tử của tào lao, nó có chủng tử của tà kiến. Mà những cái chủng tử của tào lao với tà kiến nó dễ khơi lắm, còn những cái chủng tử của trí huệ nó mà moi ra được nó khó vô cùng, nhưng nó có. Mình muốn moi ra được những cái chủng tử trí huệ đó mình phải công lao ghê lắm, và cái người mà đi moi cũng khó vô cùng. Tức là Đức Phật đi moi cho mình, Đức Phật cũng khó lắm. Còn bây giờ Đức Phật muốn moi lên những cái chủng tử mà tà kiến của mình nó lẹ vô cùng, và đông người hiểu, đông người biết lắm. Vậy nên nó, cái điều này mình không có nói với bất cứ ai, mà mình nói Phật tử với nhau. Cho nên một khi mình là Phật tử rồi, mình như vậy là mình tắc trách rất nhiều, mình thiếu rất nhiều cái bổn phận đúng của người Phật tử. Vì vậy mà có thể nói là rồi nó sinh ra nhiều nhiều tình trạng này, nó đủ thứ hết á. Cái điều đó đối với đạo Phật không có trách đâu, bởi vì Đức Phật biết trước thế gian nó như vậy. Đức Phật không bao giờ nói là cái đạo Phật này nó tất cả người trong thế gian này sẽ theo đạo Phật. Đức Phật không bao giờ có cái ý nghĩ đó, bởi vì Đức Phật biết người thế gian theo đạo Phật mà đông là hiện tượng lạ, mà hiếm là chuyện dĩ nhiên, ít người là chuyện dĩ nhiên. Và bao giờ khi mà Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật nói là giờ đây ta mở cánh cửa bất tử ra, ta gióng lên tiếng trống bất tử để cho những ai có trí huệ, chứ không phải là cho tất cả, đến để mà nghe, đến để mà thấy. Thì Đức Phật đã tuyên thuyết như vậy trước khi mà đi thuyết ở vườn Lộc Giả cho năm vị tỳ khưu. Thì chúng ta thấy là trước đó nữa Đức Phật không chịu thuyết pháp, vì Đức Phật biết là thuyết cái gì người ta sẽ hiểu lầm, người ta sẽ nhiều khi phỉ báng mà nó thành có tội nữa. Thì mình biết như vậy á, thành ra Đức Phật thấy rất rõ chúng sinh. Cho nên khi mà cái đạo Phật nó vào cuộc sống này, nó không nhằm ở cái chỗ là lập nên một cái danh vọng hay là tranh chấp để làm bá chủ trong cái thế gian này, nhưng chỉ muốn giúp đỡ những người nào có duyên, những người nào có khả năng để giáo hóa được, không nên bỏ những người đó. Khi Đức Phật vào với thế gian, Đức Phật nói lên bài kệ mà ta như voi mà vào trận, hứng chịu mọi tên đạn. Tại vì nếu Đức Phật nhập Niết Bàn thì an lạc, giải thoát rồi. Nhưng một khi bước vào thế gian này đi thuyết pháp, rồi mới bị hủy báng, mới bị đủ thứ là như vậy. Mới bị tranh chấp, bị ngoại đạo tranh chấp. Có những người Bà La Môn, có những người mà trường giả, họ chuyển sang họ theo Đức Phật. Mà Đức Phật cũng khuyên là theo trong tâm thôi. Tại vì những người đó là những người có uy tín lớn, mà xưa nay những vị đó họ theo bên ngoại đạo, bây giờ họ chuyển sang Đức Phật, Đức Phật bảo cũng không nên như vậy, theo trong tâm là được rồi. Còn bên ngoài thì cứ phục vụ cái vị mà xưa nay mình theo, cứ như vậy thôi. Đức Phật biết là mình đến đây không phải là để làm gây một cái phiền não cho ai hay bất cứ một cái gì hết. Đức Phật với các vị A-la-hán có một cái sự thực hành kêu là vô tranh. Đôi khi người ta kêu là vô tranh tam muội nữa, tức là làm cho người khác không có phiền não với mình, có một năng lực để tạo ra cái đó. Cái năng lực này nó khó diễn tả lắm, nhưng mà nó cần phải có tha tâm thông, nó cần phải có đủ thứ ở trong đó. Tức là nói theo người thường là mình tế nhị á, nhưng mà Đức Phật có một cái trí huệ sắc bén để Đức Phật thấy rõ tính chất của người kia và không có cho nó đụng chạm. Lý do không phải là Đức Phật sợ cái sự tranh chấp, nhưng mà Đức Phật quán, các vị A-la-hán quán rằng là chúng sinh vốn đã đau khổ rồi, bây giờ mình đến là để mình làm vơi cái đau khổ của chúng sinh á, nhưng chúng sinh không hiểu thì mình cố làm sao đừng có tăng thêm cái khổ cho họ. Chính vì thế cho nên Phật như các vị A-la-hán mới tu cái hành đó, tu sự thực hành như vậy. Thì như người tế nhị thế gian này, ví dụ mình vào viết gì, người đó mời mình đến nhà, người đó sẽ biết, người đó để ý, người đó biết, người đó làm trước theo ý mình. Người đó để ý từng ly từng tí, đó là mình kêu người tế nhị như vậy, khiến cho mình cảm thấy như là mình không có bị một cái gì khó chịu, là mình thấy cảm thấy thoải mái, được như ý. Thì đó là cũng là, nó kêu là vô tranh, tức là không có tranh chấp, nhưng mà không tranh chấp ở đây có nghĩa là làm cho người kia thoải mái. Thì Đức Phật cũng có cái hành đó, có cái tính chất như vậy. Thì mình đủ thấy là cái thế gian này nó phức tạp lắm, và Đức Phật không có cái tâm ý đâu. Nên chúng ta là người Phật tử, mình phải hiểu lại là đúng bá thiên vạn kiếp nên tao ngộ. Gặp Phật một lần nó hiếm lắm. Nhưng mà thông thường thì mình cứ ỷ y, mình nghĩ là kiếp nào mình cũng là con người, kiếp nào cũng có đạo Phật. Cái tâm mình nó cứ ỷ y như vậy. Theo bây giờ thì cũng còn sớm quá. Để bao giờ mà mình cảm thấy thích mình theo cũng được. Và chính vì vậy cho nên mình cứ lơ lửng qua ngày tháng. Nó không phải là bảo mình phải đi vào con đường thực hành về cái gì gì ghê gớm hết á. Nhưng mà thực sự ra là mình phải nên hiểu Đức Phật trước. Thì tự nhiên cái tâm thức của mình á, nó nương tựa một cách vững chắc. Chúng ta nhiều khi thấy nó rất là tức cười. Nhiều người nói là mình theo đạo Phật rồi đâu có thấy an lạc gì đâu. Rồi mình muốn tìm những cái an lạc bằng cách này bằng cách khác. Nhiều người cho dù là tu sĩ rồi chăng nữa, rồi cũng không thấy đạo Phật là an lạc, mà chế cách này cách khác để tìm an lạc. Nhưng mà thực sự ra nếu bây giờ mà mình tin Đức Phật thực sự, mình tin đúng, tin thực sự, chắc chắn có an lạc. Chỉ bằng lòng tin thôi, bảo đảm 100% an lạc thật sự. Nhưng mà tại vì xưa nay mình không tin, mình theo rồi mình không tin, rồi mình không có an lạc, rồi mình đi tìm loanh quanh luẩn quẩn. Đến nơi, đến ngay bên đạo Thiên Chúa mà còn nói câu đó, bảo Chúa Giêsu còn nói là người nào mà có lòng tin thực sự rồi, người đó bảo ngọn núi là nó ở bên đông mà mày hãy đi qua bên tây, ngọn núi nó sẽ đi qua bên tây. Cái lòng tin nó có một năng lực rất mạnh. Nó có thể thành mê tín, nó có thể thành cuồng tín, nhưng nó có chánh tín. Mà mê tín và cuồng tín nó còn mạnh như vậy, huống gì chánh tín. Nhưng mà mình không biết mà phát triển. Mình khởi lên một chút cái tin đó, nó vừa lóe lên cái, mình để cho nó tắt lịm đi, để nó mất đâu, mình lơ lửng nó đi. Bây giờ thử hỏi đạo Phật cho mình đồng nào không? Thử hỏi khi mình đói đạo Phật có phát cơm cho mình không? Đạo Phật an ủi mình lúc mình đau khổ nào, mình có thấy không? Phật ích lợi ở chỗ nào? Chỉ ra coi. Thế tại sao mình vẫn theo đạo Phật? Vô lý. Mình thấy trong cuộc sống này cái gì mà mình không thấy trước mắt, Phật thì không thấy, mà nó không có một cái ích lợi cho mình hết, tại sao mình theo? Phật tử nghĩ lại coi sao mình theo. Cái theo đó là cái gì vậy? Có nhiều người bảo không biết, này bố mẹ theo thì theo. Nhưng trừ những người đó ra thì những người Phật tử khác á, mà có đầu óc, có suy nghĩ á, có cái gì nó phải ra cái đó, cái gì nó phải sáng sủa cái đó, thì mình thử hỏi tại sao mình theo. Đôi khi mình nghĩ kỹ lại, nó chỉ là một cái đóm lửa nhỏ của lòng tin thôi, mà mình theo và mình theo đến suốt đời. Rồi lắm lúc đạo Phật rất khó, bốc khói hết á, xong không hiểu gì hết á, học đã đời, nghe đã đời, xong cũng như không, mà tại sao vẫn theo? Đức Phật mình cảm thấy xa vời lắm, tại sao mình vẫn theo? Cái gì cũng khó, cái gì cũng không thực tế, cái gì cũng không gì, mông lung, tại sao mình vẫn theo? Nó ở cái gì mà nó theo? Nó chỉ là một chút cái lực tín thôi. Cái lực tín của mình chưa đủ một chút gì hết. Đôi khi cái lực tín đó nó làm cho mình phải ngồi, mình chịu đựng mấy tiếng đồng hồ ấy, mà mình cũng cảm thấy mông lung xa vời đâu, mệt mỏi sao ấy. Cái đó nó chỉ là tín lực mà thôi. Mình chưa có một cái năng lực nào ngoài cái tín lực ấy, để mà mình theo đạo Phật và mình ngồi nghe pháp hết á. Tất cả mọi cái đó của mình nó chỉ là cái lực của tín thôi. Nếu bây giờ mình phát triển cái tín nó một cách đứng đắn, cách chính xác thì xem cái lực nó như thế nào. Không những mình ngồi nghe Phật pháp được mà mình còn thâu nhận Phật pháp được nữa. Không những mình thâu nhận được mà mình còn sáng tỏ được nữa bằng cái tín lực. Long Thụ Bồ Tát nói là Phật pháp là tín vi năng nhập. Tín là bàn tay. Mình muốn vào Phật pháp phải có lòng tin mình mới vào được, mà tín nó là bàn tay. Mình vào Phật pháp như là mình vào một cái kho tàng. Cái người mà không có tay bước vào kho tàng đó làm sao lấy được của gì đâu. Mình có lấy được những cái hay, cái đẹp gì của Phật pháp là nhờ cái lòng tin. Nhưng mà tại vì mình không chịu phát triển, mình không biết được tất cả cái tính chất nó sẵn có trong mình như thế nào. Mình không biết lợi dụng, biết phát triển nó ra, thế cho nên mình biết được, mình không được cái gì. Nói một điều nhìn là mình không được một cái gì ích lợi nơi đạo Phật. Nếu mà nói hành theo đạo Phật á, là mình cũng như là cái anh cùng tử mà có viên ngọc giấu ở trong chéo áo này này, suốt ngày đi ăn xin. Mà cái viên ngọc đó nó giá trị nó là cả một cái gia sản lớn mà ông bố ông giấu ở trong này để mà làm gia sản cho mình mà không biết đến, rồi cứ đi ăn xin. Cả cái đạo Phật nó có cả một cái kho tàng nó đầy đủ, nó giải quyết mọi vấn đề phiền não cho mình mọi mặt, mình không biết đến. Mình đi tìm cầu những cái an lạc ở nơi cái chỗ nào, mình đi ăn xin những cái an lạc đó, những cái nó rất là nhỏ nhoi đó, ở đâu. Thành ra chính vì vậy ấy, thì như vậy cũng được đi. Nhưng mà đôi khi mình hiểu lầm đến mức độ là mình có thể nghĩ là trong đạo Phật nó không có được cái an lạc đó. Hay tự như là mình biết bảo là tôi chưa tìm được cái an lạc trong đạo Phật. Tôi biết, tôi tin là nó có rất nhiều, tôi chưa tìm được, bây giờ tôi phải tạm cái an lạc này. Nhưng vậy mình nghĩ ngược lại là trong đạo Phật nó không có cái này. Không hề có này hết. Cho nên cần có cái này. Thành ra chính những cái chỗ đó mà có thể nói là lý do nó chỉ là ở chỗ là người Phật tử mình không rành gì về đạo Phật hết. Thành ra chính vì thế cho nên kể cả vấn đề số mệnh mình cũng không hiểu nó ra làm sao. Nhân quả mình cũng không biết nó như thế nào. Thì giờ ở đây mình nghe qua ví dụ vậy là đạo Phật không nói số mệnh. Nhưng nếu nói là một con người đó, cái tương lai của một con người ấy, nó có một cái gì định sẵn trước chưa? Không. Thì đạo Phật bảo có. Nếu nó định sẵn như vậy thì nó là định mệnh rồi. Nhưng mà đạo Phật bảo cái định mệnh đó, cái mình kêu là định mệnh đó, nó luôn luôn nó có những cái lối mở ra. Và nếu nó thêm những cái trợ duyên nó đến nữa thì cái con đường mà nó cố định đó nó có thể thay đổi. Đạo Phật nhìn như vậy. Nhưng mà không biết được, mỗi người một cách, mỗi người một kiểu. Mà mỗi người, cái tương lai của mỗi người có thể nó không đến một cái nhân duyên nào khác để nó thay đổi cái hướng đó. Thì lúc đó nó thành định mệnh. Và nếu nó có một cái nhân duyên nào đến nó thay đổi thì nó, cái định mệnh đó nó không phải là định mệnh nữa. Tóm lại, nó là nhân duyên hết ạ. Mà nhân duyên nó ra làm sao? Nhân duyên nó lại ảnh hưởng từ quá khứ vào vị lai. Thành ra thường thường Đức Phật nói nhân quả là theo kiếp trước kiếp sau. Ví dụ tại sao cái người đó như thế? Bởi vì kiếp trước nó như vậy. Cái kiếp trước người đó hành động như vậy là người đó cấu tạo nên một số cái nhân duyên. Cho nên kiếp sau nó như vậy. Thí dụ bây giờ nói một người đó làm ác ghê lắm. Trừ bà mẹ mình. Bà mẹ bắt đi xin ăn, bà chưa về, hôm đó làm con đói thì con chửi mẹ. Chửi là mẹ còn hơn cả đồ chó, đồ lợn, đồ quạ, diều hâu với này nọ đủ thứ hết. Bởi vì mấy cái loài đó nó còn biết thương con đó. Mà mẹ mình là con người vậy đó mà để con đói như vậy. Một lát sau bà mẹ mang cơm về. Mang cơm về thì vui mừng rồi, quên rồi. Trong lúc mà đói quá nổi giận như vậy, thấy một vị độc giác Phật á băng ở trên trời, bèn mừng vui mừng quá, tự nhiên phát cái tâm cúng dường, cái cúi xuống lạy và cầu ngài hạ xuống. Độc giác Phật đáp xuống, cái người con nó cúng dường. Người con nó mới cúng dường cho vị độc giác Phật đó. Thì mình chỉ lấy hai chuyện, một chuyện thiện ác thôi, chuyện nó còn nữa mà mình chỉ lấy ngay đó. Về sau này sinh lên cõi trời, khi gần hết phước cõi trời thì Đế Thích nhìn thấy là sẽ đọa xuống làm thân trâu, thân chó, thân lợn, thân diều hâu, thân chim cắt với này nọ, chim cú.